Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 8: Lazaro sống lại. Giê-xu tới Bethany bằng con đường Enseneth. Chắc chắn các đấng đã làm một cuộc hành trình mệt mỏi qua những con đường treo leo hiểm trở của núi Azamin. Các tông đồ thở dốc, khó khăn để theo kịp Giê-xu vì người bước nhanh tựa như tình yêu mang người đi trên những cánh đồng bằng lửa của nó. Giê-xu mỉm cười rạng rỡ khi người đi ở trước mọi người, đầu thẳng, dưới những tia ấm của mặt trời buổi trưa. Trước khi họ tới căn nhà đầu tiên của Bethany, một thằng con trai nhìn thấy họ. Nó đi trên đất ra phong tên ở gần làng với một cái vò rỗng bằng đồng. Thấy các ngài, nó phát ra một tiếng kêu để vò xuống đất và chạy hết chấp lực của đôi chân nhỏ của nó vào trong làng.
Chắc nó đi loan báo là chúng ta đến.
Judah Thade nhận xét sau khi mỉm cười, cũng như mọi người, về giải pháp cương nghị của thằng bé đã bỏ liều cả cái vò của nó, phó mặc cho kẻ nào đi qua đó trước tiên. Thành phố nhỏ, nhìn từ chỗ phong tên, thấy nó hơi ở trên cao, có vẻ yên tĩnh cả đến vắng vẻ. Chỉ có khói xám bốc ra ở ống khói để cho người ta biết rằng trong các nhà phụ nữ đang chuẩn bị bữa trưa. Có vài giọng nói mạnh của nam giới giữa các cây ô liu, các vườn cây ăn trái mênh mông và yên lặng, báo cho biết là các ông còn đang làm việc. Mặc dầu vậy, Giê-xu thích đi con đường nhỏ ở lối đằng sau làng để tới nhà Lazaro mà không lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Các ngài đã đi được nửa đường thì nghe tiếng động ở phía sau. Thằng bé lúc nãy nó chạy vượt qua họ, rồi nó dừng lại ở giữa đường suy nghĩ và nhìn Giê-xu.
Bình an cho con, bé Mạc. Con sợ thầy và con chạy trốn sao?
Giê-xu hỏi khi vuốt ve nó.
Con, Chúa ơi, không, con không sợ. Nhưng trong nhiều ngày, Martha và Maria đã sai các đầy tớ ra các ngã đường đổ về đây để coi có thầy tới không. Bây giờ con thấy thầy, con chạy đi để nói rằng thầy đến.
Con làm rất tốt, hai chị em sẽ chuẩn bị con tim để gặp thầy.
Không, Chúa ơi, các cô sẽ không chuẩn bị, vì các cô không biết gì hết. Các ông không muốn cho con nói điều đó. Họ đã bắt con khi con chạy vào trong vườn để nói. Có vị Rabbi, và họ đuổi con ra ngoài khi nói. Mày nói dối, và mày ngu. Ông ta không bao giờ tới đây nữa, vì chắc chắn là từ nay ông ta không thể làm phép lạ được nữa. Và vì con nói rằng, chính rõ ràng đó là thầy, nên họ đã cho con hai cái bạc tai, như con chưa bao giờ phải nhận. Thầy coi đây, má con đỏ rần, nó đốt con, và họ đẩy con ra ngoài khi nói, cái này để thanh tẩy cho mày, vì mày đã nhìn một thằng quỷ. Nên con nhìn thầy xem có phải thầy đã trở thành thằng quỷ không? Nhưng con không thấy vậy. Thầy vẫn luôn luôn là Giê-xu của con, đẹp như các thiên thần mà má con đã nói.
Giê-xu cúi xuống để hôn đôi má bị bạc tai của nó và nói,
như vậy nó sẽ hết ngứa, thầy khổ vì con phải khổ cho thầy.
Con, không, Chúa ơi, vì những bạc tai này đã đáng giá cho con hai cái hôn của thầy.
Và nó ép sát vào người như còn muốn nữa.
Hãy nói tí đi Mát. Ai đã đuổi con? Những người của Lazaro à?
Thaddê hỏi. Không, những người Do Thái. Họ đến để tang mỗi ngày. Có rất nhiều người. Họ ở trong nhà và ở ngoài vườn. Họ đến sớm và họ đi trễ. Họ giống như các ông chủ. Họ ngược đãi mọi người. Thầy thấy chả có ai ở ngoài đường. Những ngày đầu tiên người ta tới để coi, rồi sau đó, bây giờ chỉ có đám trẻ chúng con là quẩn quanh để... Ôi, cái vò của má con. Má con đang chờ nước, bà cũng sẽ đánh con.
Mọi người đều mỉm cười vì sự buồn rầu trước viễn ảnh của những bạc tai khác. Giê-xu bảo nó.
Vậy con đi lẹ lên.
Là vì con muốn đi với thầy để coi thầy làm phép lạ.
Và nó kết thúc.
Và để nhìn mặt họ, báo thù những cái bạc tai.
Cái đó không được, con không được ước ao báo thù, con phải tốt và tha thứ. Nhưng mẹ con đang chờ nước.
Thưa thầy, con đi. Con biết nhà Mát. Con sẽ giải thích cho bà ấy, rồi con đến với thầy.
Jacobe Yebede nói, và ông chạy đi. Họ lại từ từ lên đường, và Giê-xu cầm tay đứa trẻ hoan hỷ. Đây các vị đã đến hàng rào của khu vườn. Họ đi vòng quanh theo nó. Rất nhiều con vật được buộc vào đó, được canh chừng bởi các đầy tớ của mỗi chủ sở hữu. Tiếng nói xì xè của các đấng lôi kéo sự chú ý của một số người Do Thái. Họ quay về phía trước cổng, mở ngay vào lúc Giê-xu đặt chân vào giới hạn của khu vườn.
Ông thầy!
Những người đầu tiên nhìn thấy người nói, và danh từ này trải lan như tiếng rì rào của gió từ nhóm nọ tới nhóm kia, lan ra và chuyển đi như làn sóng từ xa đổ lại, đập vào bãi, tới nỗi như nó đập vào các bức tường và thấm vào đó, chắc chắn được mang đi bởi số đông các người Do Thái hiện diện hoặc bởi mấy người Pharisee, lực sĩ, Rabbi hay Sadu tản mát đó đây. Giê-xu đi vào đó rất nhẫn nha, trong khi mọi người từ khắp nơi chạy tới tránh chỗ trên con đường mà người đi. Và vì không có ai chào người, Giê-xu cũng không chào ai cả. Tự như người không cần biết rằng một số rất đông người tụ họp ở đó để nhìn người với sự thù ghét và tức giận trong mắt họ. Ngoài trừ một số ít là môn đệ của người cách kín đáo, hoặc ít nhất là có con tim ngay thẳng. Nếu không yêu người với tư cách là môn đệ, thì cũng kính trọng người như kẻ công chính. Trong số đó có Giuse, Nicodemo, Gioan, Eleazar, một ông Gioan khác là luật sĩ đã thấy ở lần bánh hóa nhiều, và một ông Gioan khác nữa đã cho dân chúng ăn no tại chân núi Phúc Thật. Ramanien với con trai ông, Soze, Gioan Kiều, Manaen, luật sĩ Gioan Abia, đã gặp gần sông Jordan trong giai đoạn của bà Sabea, Yuse Banabe, môn đệ của Ramanien, Yuse. Ông này chỉ nhìn người từ xa, rụt rè, khi gặp lại người sau khi đã khinh bỉ người, hoặc ông dừng lại vì kính trọng kiểu loài người, chứ không dám tiến lên như người bạn. Điều chắc chắn là người không được chào bởi bạn bè, cũng như bởi các kẻ quan sát người không thù hằn, cũng như bởi các kẻ thù của người, và Giê-xu không chào. Người chỉ làm một cử chỉ hơi cúi mình khi đặt chân vào lối đi, rồi người tiếp tục đi thẳng, tựa như người là kẻ lạ đối với đám đông ở chung quanh người. Thằng bé luôn luôn đi ở bên cạnh người trong y phục của người nông dân nhỏ, với đôi chân trần của đứa trẻ nghèo, nhưng vẻ mặt rất rạng rỡ, như người mừng lễ. Đôi mắt nhỏ đen, linh động, mở to để nhìn tất cả và để thách đố mọi người. Martha ra khỏi nhà giữa một nhóm người Do Thái đến thăm bà, trong số đó có Elchias và Sadoc. Bà lấy tay che đôi mắt mệt mỏi vì khóc và bị trói bởi ánh sáng để coi xem Giê-xu ở chỗ nào. Khi thấy người, bà tách ra khỏi những kẻ đi kèm với bà và chạy tới với Giê-xu. Người đang ở cách hồ nước vài bước. Nó hoàn toàn sáng trói bởi các tia mặt trời. Sau khi đã cúi mình, bà phục xuống hôn chân người và bật ra tiếng nấc. Bà nói,
bình an cho thầy.
Giê-xu cũng vậy. Ngay khi thấy bà ở gần người, người đã nói với bà,
bình an cho con.
Người giơ tay chúc lành cho bà sau khi chuyển tay thằng bé cho Bartolomeo. Ông dắt nó và kéo nó hơi về phía sau. Marta tiếp tục,
nhưng không còn bình an cho tớ nữ của thầy nữa.
Bà ngửa mặt lên nhìn Giê-xu trong khi vẫn quỳ, và tiếng kêu đau đớn mà người ta nghe rõ trong sự yên lặng. Bà nói,
Lazaro chết rồi. Nếu thầy ở đây, thì anh ấy đã không chết. Thầy ơi, tại sao thầy không đến sớm hơn?
Bà có giọng khiển trách một cách bất ý trong khi đặt câu hỏi. Rồi bà trở lại giọng bị đè nặng của kẻ không còn sức mạnh để khiển trách. Kẻ mà sự an ủi duy nhất là nhắc lại những cử chỉ sau cùng và những ước muốn sau cùng của một người thân yêu mà người ta tìm cách cho hết những gì họ muốn để không phải hối hận trong lòng.
Anh đã gọi thầy biết bao, Lazaro, anh của chúng con. Bây giờ thầy thấy đó, con phiền muộn và Maria khóc, không còn có thể bình an nữa. Và anh ấy không còn ở đây. Thầy biết chúng con yêu anh ấy. Chúng con đã hoàn toàn hy vọng ở thầy.
Có những xì xèo vì thứ người đàn bà và các lời phiền trách hướng về Giê-xu. Một sự thỏa thuận với tư tưởng hiểu nhầm rằng,
và Ngài đã có thể nhận lời chúng tôi vì chúng tôi xứng đáng, vì lẽ tình yêu của chúng tôi đối với Ngài. Nhưng Ngài trái lại, Ngài đã đánh lừa chúng tôi.
Trải lan từ nhóm nọ tới nhóm kia giữa những cái lắc đầu hay những cái nhìn chế nhạo. Chỉ có vài môn đệ kín đáo rải rác trong đám đông là có cái nhìn thương xót đối với Giê-xu. Người cũng tái mét và đau đớn khi nghe người đàn bà sầu khổ nói. Ramanien tay bắt chéo trong cái áo sang trọng của ông, bằng len rất mịn, có trang điểm những cái nơ xanh. Ông đứng ở hơi xa nhóm thanh niên, trong đó có con trai ông và Giuse Barnabé. Ông nhìn Giê-xu đăm đăm, không ghét cũng không yêu. Marta, sau khi đã lau mặt, lại bắt đầu nói,
nhưng cả bây giờ con cũng hy vọng, vì con biết rằng bất cứ điều gì thầy xin cùng cha thầy thì người đều nhận lời thầy.
Một sự công bố đức tin đau đớn và anh hùng được nói bằng một giọng mà nước mắt làm cho run rẩy, và cái nhìn lo âu với hy vọng sau cùng còn xung động ở trong tim bà.
Marta, anh con sẽ sống lại, đứng dậy đi.
Marta đứng dậy nhưng vẫn cúi vì kính trọng ở trước mặt Giê-xu, và bà trả lời,
thưa thầy, con biết anh ấy sẽ sống lại vào ngày sau hết.
Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin thầy thì dù đã chết cũng sẽ sống. Kẻ nào tin và sống trong thầy thì sẽ không chết đời đời. Con có tin những điều đó không?
Lúc đầu Giê-xu nói nhỏ nhẹ với một mình Marta. Sau đó người cao giọng để nói những câu mà người tuyên bố quyền phép Thiên Chúa của người. Tiếng nói với âm sắc hoàn hảo của người vang lên như tiếng kèn vàng trong khu vườn mênh mông. Một sự rung rùng, hầu như sợ hãi làm rung động mọi người hiện diện. Nhưng sau đó, một số lại chế nhạo và lắc đầu. Marta, kẻ mà Giê-xu như muốn truyền cho một sự hy vọng càng lúc càng mạnh bằng cách để một tay trên vai bà và nâng mặt bà lên, vì bà cúi xuống. Bà ngửa mặt lên hướng về Giê-xu, đôi mắt đau khổ của bà nhìn đăm đăm vào đôi ngươi sáng ngời của Đức Kitô. Bà lấy hai tay ôm ngực và trả lời với một thứ lo lắng khác.
Lạy Chúa, vâng, con tin điều đó, con tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống đến trong thế gian, và thầy có thể làm tất cả những gì thầy muốn. Con tin, bây giờ con đi báo cho Maria.
Bà bỏ đi và mau lẹ biến vào trong nhà. Giê-xu ở lại đó, hay đúng hơn là người bước vài bước nữa để đến khoảng đất bao quanh hồ nước, nơi hoàn toàn được soi sáng ở lối này bởi những hạt bụi nước nhỏ, do một tia nước mà gió đẩy về phía này, giống như một chùm lông bằng bạc. Người có vẻ như lạc vào sự chiêm ngắm những nhảy nhót của các con cá dưới làn nước, trông như các trò chơi của chúng, tạo ra những dấu phẩy bằng bạc và những phản chiếu bằng vàng trong các tinh thể nước được mặt trời soi. Những người Do Thái quan sát người, họ tình cờ chia thành hai nhóm rõ ràng. Phía trước mặt Giê-xu là tất cả những kẻ hận thù với người. Thường thì họ chia rẽ nhau vì đầu óc phe đảng. Bây giờ họ đồng ý với nhau để đối nghịch với Giê-xu. Bên cạnh người là các tông đồ, mà bây giờ có tụ họp thêm Giacôbê, Giê-bê-đê, Giu-xe, Nicodemo và những người khác có tinh thần tốt. Ở xa hơn là Ra-ma-ni-en, luôn luôn ở chỗ của ông với cùng một thái độ. Ông một mình, vì con ông và các môn đệ ông đứng cách rời ông, rải rác vào giữa hai nhóm trên để ở gần Giê-xu hơn. Với tiếng kêu quen thuộc của cô, Rabboni, Maria chạy ra khỏi nhà, tay đưa về phía Giê-xu, cô quỳ xuống đất và hôn chân người trong tiếng nấc. Những người Do Thái khác đã ở trong nhà với cô, đi ra theo cô, và họ hợp với tiếng khóc chân thành kiểu cá sấu của họ với tiếng khóc của cô. Rồi cả Maximin, Marcel, Sarah, Naomi cũng đi theo Maria cùng với tất cả các đầy tớ, và tiếng than vang lên đầy trời. Tôi tin rằng không còn ai ở trong nhà cả. Khi thấy Maria khóc, Martha liền tăng gấp đôi tiếng khóc của bà.
Bình an cho con, Maria, đứng dậy đi, hãy nhìn vào thầy. Tại sao lại khóc như vậy, giống như người không có hy vọng?
Giê-xu cúi xuống nói những lời này cách êm đềm. Đôi mắt người ở trong đôi mắt của Maria, cô vẫn quỳ gối, ngồi trên gót chân, giơ tay về phía người trong cử chỉ cầu khẩn. Và cô không thể nói gì vì nấc quá nhiều.
Thầy đã chẳng bảo con phải hy vọng vượt quá những gì có thể tin để được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Có phải tình cờ thầy của con đã thay đổi để con phải lo âu như vậy không?
Nhưng Maria không thu nhận được những lời như đã là sự chuẩn bị cho một niềm vui rất lớn sau bao lo âu. Sau cùng cô làm chủ được tiếng nói của cô và cô kêu:
"Ôi Chúa ơi! Sao thầy không đến sớm hơn? Tại sao thầy ở quá xa chúng con? Thầy biết Lazaro bệnh mà. Nếu thầy ở đây thì anh con không chết. Tại sao thầy không đến? Con còn phải tỏ cho anh thấy rằng con yêu anh. Anh ấy phải sống. Con phải chứng tỏ cho anh rằng con kiên trì trong điều lành. Anh con đã làm cho anh bao lo âu. Bây giờ con có thể làm cho anh sung sướng vì anh lại bị đem đi khỏi con. Thầy đã có thể để anh lại cho con. Cho Maria tội nghiệp cái vui được an ủi anh sau khi đã làm cho anh bao đau đớn. Ôi, Giê-xu, Giê-xu, thầy của con, vị cứu tinh của con, hy vọng của con."
Và cô lại phục xuống, gục chén trên bàn chân Giê-xu, và chúng lại được rửa bằng nước mắt của Maria. Cô rên rỉ:
"Chúa ơi, sao Chúa làm như vậy? Những kẻ ghét thầy sung sướng vì những gì đã xảy ra. Giê-xu, sao thầy làm như vậy?"
Nhưng không có vẻ trách móc trong giọng nói của Maria như trong giọng nói của Martha. Chỉ có sự lo âu của một kẻ mà ngoài sự đau đớn của người em, lại có cả sự đau đớn của một môn đệ cảm thấy quan điểm về thầy mình bị thu nhỏ trong con tim một số đông người. Giê-xu cúi rất sâu để nghe những lời cô thầy thầm khi cúi mặt sát đất. Bây giờ người đứng thẳng lên và nói lớn:
Maria, đừng khóc. Thầy của con cũng khổ vì cái chết của một người bạn trung thành, vì người phải để cho anh ấy chết.
Ôi, bao là chế nhạo và bao là cái nhìn vui ở trên khuôn mặt các kẻ thù của Đức Kitô. Họ thấy người đã bị thua và họ sung sướng, trong khi các bạn hữu của người càng lúc càng buồn. Giê-xu lại nói mạnh hơn:
Nhưng thầy bảo con, đừng khóc, đứng dậy đi và hãy nhìn thầy. Con nghĩ rằng thầy yêu con biết bao, mà thầy lại làm việc đó không có lý do sao? Con có thể nghĩ rằng thầy cho con cái đau khổ này một cách vô ích sao? Đi, chúng ta đến với Lazaro. Các con chôn cất anh ấy ở đâu?
Giê-xu, đúng ra là tại Martha và Maria không trả lời, vì các cô khóc quá mạnh. Người liền hỏi những người khác, nhất là những người đã ra khỏi nhà cùng với Maria. Họ có vẻ xao xuyến hơn cả. Có lẽ đó là những bà con lớn tuổi hơn. Tôi không biết. Những người này trả lời Giê-xu với vẻ khổ não:
Xin thầy đến coi.
Và họ đi về phía ngôi mộ ở tầng cuối vườn cây ăn trái. Nơi đó mặt đất gồ ghề với những mảnh đá vôi lú lên khỏi mặt đất. Martha ở bên cạnh Giê-xu, người đã bó buộc Maria đứng dậy và người dắt cô vì cô bị mù bởi nước mắt. Martha chỉ cho Giê-xu nơi Lazaro nằm, và khi họ gần tới nơi thì bà nói:
Thưa thầy, đây là nơi bạn thầy được chôn cất.
Và bà chỉ vào tảng đá đặt xiên ở lối vào mộ. Khi đi tới đó, Giê-xu với mọi người đi theo đều đi qua trước mặt Ra-ma-ne-en, nhưng họ không chào nhau. Rồi Ra-ma-ne-en hợp với mọi người khác để đi và đứng lại, cũng giống như các Pha-ri-siêu khăng khăng nhất ở các ngôi mộ vài mét. Trong khi Giê-xu tiến lại sát bên mộ cùng với hai chị em và Ma-si-min và các người có lẽ là bà con, Giê-xu nhìn tảng đá dùng làm cánh cửa cho ngôi mộ, một vật cản nặng nề giữa người và người bạn đã chết và người khóc. Nước mắt của hai chị em lại tăng gấp lên, và cả những người thân thuộc trong gia đình cũng vậy.
Dỡ tảng đá này ra.
Thình lình Giê-xu kêu lên sau khi đã lau nước mắt. Mọi người đều có một cử chỉ ngạc nhiên, và những xì xèo lan ra trong tập thể bây giờ đã lớn thêm, vì một số dân Bethany đã tới vào trong vườn và đi theo các người khách. Tôi thấy có một số Pharisee rờ lên chén và lắc đầu như muốn nói:
Hắn ta điên.
Không ai thi hành mệnh lệnh cả, kể cả những người trung thành nhất. Họ tỏ vẻ ngập ngừng, đồng thời họ ghê tởm để làm. Giê-xu nhắc lại mệnh lệnh của người cách mạnh mẽ hơn, người ta sợ hơn. Họ bị giằng co giữa hai tình cảm trái ngược. Lúc đầu họ tính chạy trốn, nhưng rồi họ sát lại gần hơn để nhìn, thách đố với sự ghê tởm, để ở gần bên nắm mồ mà Giê-xu muốn mở ra.
Thưa thầy, không thể được.
Martha nói, bà cố gắng cầm nước mắt để nói:
Anh ấy đã ở dưới đó 4 ngày rồi, và thầy biết anh ấy chết vì bệnh gì. Chỉ có tình yêu của chúng con có thể săn sóc anh ấy. Bây giờ chắc chắn sự hôi thối rất mạnh, mặc dầu các thuốc ướp. Thầy muốn xem cái gì? Sự thối rữa của anh ấy à? Người ta không thể. Lại nữa, sự ô uế và sự hư thối. Và...
Thầy đã chẳng bảo con rằng nếu con tin, con sẽ thấy sự vinh quang của Thiên Chúa sao? Đầy tảng đá này ra, ta muốn vậy.
Đó là tiếng kêu của ý muốn Thiên Chúa. Một tiếng ôi ngột ngạt thoát ra khỏi hết mọi lòng ngực. Các khuôn mặt trở nên tái mét, một số người run rẩy tựa như một cơn gió băng giá của sự chết thổi lên mọi người. Martha làm hiệu cho Ma-si-min. Ông này ra lệnh cho các đầy tớ đi lấy các dụng cụ có thể làm nhúc nhích tảng đá nặng. Các đầy tớ vội bỏ đi rồi trở lại với những chiếc búa chim làm những đòn bẩy lớn. Họ làm việc bằng cách cố gắng nhét đầu nhọn bóng của các búa chim vào giữa khối đá và tảng đá. Rồi họ thay các búa chim bằng các đòn bẩy và một cách cẩn thận họ bẩy nó ra ở một bên rồi lết nó từ từ cho dựa vào vách đá. Một mùi hôi thối ghê tởm thoát ra từ cái lỗ tối làm mọi người giật lùi. Martha hỏi nhỏ,
thầy muốn xuống đó sao? Nếu vậy thì phải có đuốc.
Và bà tái mét với tư tưởng là người sẽ làm điều đó. Giê-xu không trả lời bà, người ngước mắt lên trời, giang tay ra như hình thánh giá, và người cầu nguyện bằng giọng rất mạnh, ngắt ra rõ ràng từng chữ.
Lạy cha, con cảm ơn cha vì cha đã nhận lời con. Con biết rằng cha luôn luôn nhận lời con, nhưng con nói vậy vì những kẻ hiện diện ở đây, vì dân chúng đang bao vây quanh con để họ tin vào cha, vào con và tin rằng cha đã sai con.
Người ở yên như vậy một lúc, hầu như xuất thần hoan hỷ vì người biến hình chừng nào. Trong khi không còn lời nào được phát ra tiếng, người nói những lời bí mật của sự cầu nguyện hay thờ lại, tôi không biết. Điều tôi biết là người thoát khỏi loài người. Người ta không thể nhìn người mà không thấy quả tim rung lên trong lòng ngực. Dường như người trở thành ánh sáng, mất đi dáng vẻ thân xác, thần linh hóa, lớn lên và cả đến bay lên khỏi đất, nhưng vẫn giữ màu tóc, màu mắt và màu da của người và cả màu y phục của người, không như khi người biến hình trên Tabo. Lúc đó tất cả đều biến thành ánh sáng rạng ngời và chói lọi. Tưởng như người phát ra ánh sáng và tất cả những gì thuộc về người đều là ánh sáng. Dường như ánh sáng bao phủ cho người một phần hào quang, nhất là khuôn mặt người ngước lên trời, rất là hoan hỷ trong sự chiêm ngắm ngôi cha. Người giữ như vậy một lúc, rồi người trở về với người. Một con người, nhưng oai phong mạnh mẽ. Người tiến lên tới tận cửa mộ. Lúc trước, tay người giang theo hình thánh giá, bàn tay ngửa lên trời. Bây giờ, người giơ tay về đằng trước, bàn tay úp về phía mặt đất. Và bởi vậy, bàn tay ở trong đường hầm của ngôi mộ, trắng toát trong đường hầm tối. Người thả ngọn lửa xanh của đôi mắt người mà ánh chớp, phép lạ hôm nay là không ai chịu nổi. Vào trong bóng tối yên lặng và bằng một giọng rất mạnh, một tiếng kêu càng mạnh hơn lúc người truyền cho sóng gió yên lặng ở trên hồ. Với một giọng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy của người trong bất cứ trường hợp nào, người kêu,
Lazaro, hãy ra ngoài.
Tiếng người lọt vào lỗ của ngôi mộ, đụng vào vách đá và chọi lại, rồi tỏa lan ra tất cả khu vườn, đụng vào các đường đồi dần sóng của Bethany. Tôi tin là nó đụng cho tới các sườn dốc hiểm trở đầu tiên ở bên ngoài các cánh đồng, và từ đó vọng trở lại, nhắc lại và giảm dần. Tự như đó là một mệnh lệnh không thể không làm tròn. Chắc chắn là từ mọi phía người ta nghe nhắc đi nhắc lại.
Hãy ra ngoài,
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 hãy ra ngoài.
Tất cả đều cảm thấy một sự rung rùng mạnh mẽ hơn nữa. Sự tò mò đã cấm họ tại chỗ của họ, nhưng các khuôn mặt đều tái mét, các con mắt mở tròn, trong khi các cửa miệng vô tình hé mở và cổ họng đã sẵn sàng tiếng kêu kinh ngạc. Martha hơi ở đằng sau và ở về một bên, nhìn Giê-xu như bị thôi miên. Maria quỳ gối và không hề rời thầy của bà. Bà quỳ bên cạnh cửa mộ, một tay ôm ngực như để giảm bớt những hồi trống của quả tim. Tay kia vô ý thức cầm một vạt áo của Giê-xu và vầy vò xoắn nó. Chắc chắn cô rung vì chiếc áo khoác rung rinh theo bàn tay cầm nó. Một vật gì trắng dường như từ bề sau của đường hầm nhô lên, trước tiên là một khối nhỏ lòi, rồi biến thành khối hình trái xoan, rồi từ trái xoan trở thành rộng hơn, dài hơn và càng lúc càng dài. Hình người chết cuốn trong vải băng từ từ tiến ra càng lúc càng rõ, trông như ma, thật kích động. Giê-xu lùi, lùi, từ từ như không nhận ra, nhưng liên tục theo đà tiến của Lazaro. Như vậy khoảng cách giữa hai người không thay đổi. Maria phải buông vạt áo của Giê-xu, nhưng cô không nhúc nhích khỏi chỗ của cô. Niềm vui, sự xúc động, tất cả đã cấm cô tại chỗ. Một tiếng, ôi, càng lúc càng rõ thoát ra khỏi các cổ họng từ trước, vẫn ngậm trong sự đau đớn đợi chờ. Trước tiên là tiếng xì xèo, chỉ hơi phân biệt được rồi trở thành tiếng nói, và tiếng nói trở thành tiếng kêu rất mạnh. Lazaro bây giờ đã ở trên bờ của ngôi mộ, và ông đứng lại đó, cứng đơ, câm nín, giống như bức tượng thạch cao mới, hơi nặng, phát hình. Như vậy là không có hình tượng, chỉ là một cái gì dài dài, nhỏ ở đầu, nhỏ ở chân, lớn hơn ở giữa, trông ghê rợn, như chính sự chết, ma quái, trong màu trắng của các vải băng trước nền tối của ngôi mộ. Dưới ánh mặt trời bao phủ ông, người ta thấy rõ trên các lớp băng những vết do chất thối rữa chảy ra. Giê-xu kêu bằng tiếng nói mạnh,
hãy cởi ra cho ông và để cho ông đi, hãy cho ông quần áo và đồ ăn.
Thưa thầy,
Marta nói, và có lẽ bà muốn nói thêm, nhưng Giê-xu nhìn bà đăm đăm, chế ngự bà bằng cái nhìn nảy lửa của người, và người nói,
ngay tại đây, lập tức, ngay lập tức, hãy mang cho ông quần áo, hãy mặc cho ông trước mặt mọi người và hãy cho ông ăn.
Người ra lệnh và không hề quay lại để nhìn những người ở đằng sau và chung quanh người. Mắt người chỉ nhìn Lazaro. Maria ở gần người sống lại, không lo gì tới sự ghê tởm của các băng vải dơ. Marta thở hổn hển, tựa như quả tim bà sắp nổ tung. Và bà không biết nên sống lên hoan hỷ hay òa lên khóc. Các đầy tớ vội vã thi hành mệnh lệnh. Naomi chạy đi trước hết, rồi trở lại trước hết với y phục còn gấp mà bà cầm trong tay. Vài người khác cởi nút của các vải băng sau khi đã thắt cao quần áo và tay áo để chúng không đụng vào chất thối trải ra. Marshall và Sarah trở lại với những hũ thuốc thơm, theo sau là các đầy tớ, một số với những thao chậu, một số với những bình nước nóng bốc hơi, một số với những mâm chén đầy sữa, rượu, trái cây, bánh tráng nướng, rác mật ong. Các băng vải hẹp và rất dài bằng gai, tôi thấy hình như vậy, có lề ở hai bên, chắc chắn được dệt như vậy để dùng vào việc này, sổ ra như những dây của một trục cuốn lớn, và chất đóng trên mặt đất, nặng trịch vì các hương liệu và thịt thúi. Các đầy tớ lấy gậy, gậy nó ra xa. Họ đã bắt đầu từ trên đầu, và ở đó cũng có chất thối chảy ra từ mũi, tai và miệng. Cái khăn phủ mặt ướt đẫm chất dơ. Người ta thấy khuôn mặt Lazaro rất tái mét, gầy gò, các con mắt nhắm tít vì chất keo bích lấy tròng. Tóc dính bét, chòm râu ở cằm cũng vậy, tất cả đều dơ. Tấm khăn liệm bọc quanh cơ thể rũ xuống, từ từ theo đà các vải băng cuốn được tháo ra. Nó xuống, 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 giải tỏa cho thân mình mà nó đã quấn chặt trong nhiều ngày, và trả lại hình dáng con người như trước khi nó làm cho ra giống như một con nhộng lớn. Hai bờ vai gầy, đôi cánh tay xương xẩu, cạnh sườn da bọc xương, bùng hóp, từ từ hiện ra. Theo đà các băng vải rớt xuống, hai chị em với Maximin và các đầy tớ vội vã những lớp cấu chính và các hương dược. Họ trào vào cơ thể ông và thay liên tục các thau nước dơ vì hương dược, và họ rửa cho tới khi da hiện ra sạch sẽ. Khi người ta giải tỏa cho khuôn mặt của Lazaro và ông có thể nhìn, ông hướng cái nhìn của ông về với Giê-xu ngay cả trước khi nhìn các em ông. Ông quên đi tất cả và xa xôi với tất cả những gì xảy ra để nhìn Giê-xu của ông, với nụ cười của tình yêu trên đôi môi tái xám và với một giọt nước mắt sáng ở đáy con mắt. Giê-xu cũng mỉm cười với ông và cũng có một giọt nước mắt sáng trong khóe mắt của người. Người không nói, nhưng người hướng cái nhìn của Lazaro lên trời. Lazaro hiểu và ông nhấp máy đôi môi của ông trong lời cầu nguyện lặng lẽ. Mata tưởng là ông muốn nói gì, nhưng chưa có tiếng nói nên bà hỏi:
Anh nói gì với em, Lazaro của em?
Không gì hết Mata, anh tạ ơn đấng tối cao.
Sự phát âm chắc chắn và tiếng nói mạnh mẽ, người ta lại phát ra một tiếng
ôi
ngạc nhiên. Bây giờ họ đã giải tỏa cho ông tới háng. Được giải tỏa và sạch sẽ, ông có thể mặc lại cái áo khoác ngắn của ông, một thứ áo cọc trùng vượt qua mông và xuống tới đùi. Người ra bảo ông ngồi xuống để giải phóng cẳng chân và rửa nó. Khi nó lộ ra, Marta và Maria kêu lên lớn tiếng khi chỉ vào đôi chân và các vải băng. Trên các vải cuốn chân và trên tấm khăn liệm đặt ở bên dưới, các chất mũ chảy ra đầy dẫy đến nỗi nó làm thành những dề lớn trên các lớp vải, nhưng đôi chân rõ ràng là đã thành sẹo. Chỉ có các sẹo hơi đỏ đỏ, xanh xanh cho biết những nơi nó bị hủy hoại. Mọi người đều kêu lên mạnh hơn sự ngạc nhiên của họ. Giê-xu mỉm cười, Lazaro cũng vậy, khi ông nhìn một lát đôi chân được lành của ông, rồi ông lại loại trừ tất cả để nhìn Giê-xu. Hình như ông không no được với việc nhìn người. Các người Do Thái, các Pha-ri-siêu, Sa-đu, luật sĩ, Rabbi sát lại gần, rất cẩn thận, để không bị dơ quần áo. Họ nhìn thật gần vào Lazaro, họ nhìn thật gần vào Giê-xu. Nhưng Lazaro cũng như Giê-xu, không ai để ý tới họ. Hai người chỉ nhìn nhau và mọi thứ khác coi như không có. Đây, người ta đi sang đan vào cho Lazaro. Ông đứng dậy, nhanh nhẹn, vững vàng. Ông cầm lấy cái áo mà Marta đưa cho ông. Ông tự mình mặc vào, thắt dây lưng, chỉnh lại các ly nếp. Đây, ông gầy và xanh, nhưng giống như mọi người. Sau khi đã thắng tay áo lên, ông lại rửa bàn tay và cánh tay tới tận cùi chỏ. Rồi với một thau nước mới, ông lại rửa mặt và đầu, cho đến khi ông cảm thấy tất cả đều sạch. Ông lau tóc và mặt, đưa cái khăn cho người đầy tớ và đi thẳng tới với Giê-xu. Ông quỳ phục để hôn chân người. Giê-xu cúi xuống, nâng ông dậy. Ông ghì ông vào ngực người và nói với ông:
Hoan hô bạn thầy lại trở về, bình an và niềm vui cho con. Hãy sống để hoàn thành định mệnh hạnh phúc của con, ngửa mặt lên để thầy cho con cái hôn chào đón.
Người đặt cái hôn lên má ông và Lazaro hôn lại người. Chỉ sau khi đã tôn kính và hôn thầy, Lazaro mới nói và hôn các em ông. Rồi ông hôn Maximin và Naomi đang khóc vì vui, và với một số người khác mà tôi nghĩ có lẽ là bà con hay bạn bè rất thân của ông. Rồi ông hôn Giuse, Nicodemo, Simon Zelot và vài người khác. Giê-xu đích thân tới với người đầy tớ đang cầm trong tay một cái mâm với những đồ ăn. Người lấy một cái bánh tráng, trét mật ong, một trái táo, một ly rượu, và người tiếp tất cả cho Lazaro sau khi đã dâng tiếng và chúc lành, để ông bồi dưỡng. Lazaro ăn ngon lành với khẩu vị của người khỏe mạnh. Mọi người đều phát ra một tiếng
ôi
ngạc nhiên nữa. Giê-xu cũng có vẻ như chỉ nhìn Lazaro, nhưng trong thực tế, người quan sát hết mọi người. Nhận thấy rằng Sa-đốc với Elchias, Canania, Felix, Doras, Cornelius và mấy người khác nữa đang sắp sửa bỏ đi với những cử chỉ bực tức. Người nói lớn tiếng:
"Chờ tí đi Sa-đốc, tôi có lời để nói với ông và các người của ông."
Họ đứng lại với vẻ mặt đại tội phạm. Giuse Arimathi là một cử chỉ hốt hoảng và ra hiệu cho Zelot giữ Giê-xu lại, nhưng người đã tiến lại với nhóm thù ghét và người nói lớn tiếng:
"Như vậy đã đủ chưa Sa-đốc, điều ông đã thấy? Một hôm ông đã bảo tôi rằng để tin thì ông và những người như ông cần thấy một người chết đã thối mà được phục hồi lại với sức khỏe đầy đủ. Ông đã no nê sự thối rữa mà ông đã thấy chưa? Ông có khả năng để nhận ra rằng Lazaro đã chết, mà bây giờ ông ta sống, lành mạnh như từ bao năm nay, ông ta không hề được như vậy không? Tôi biết các ông tới đây để thử lôi kéo họ, để đặt vào trong họ nhiều đau đớn và nghi ngờ hơn. Các ông đã đến đây để tìm tôi, hy vọng tìm thấy tôi núp trong phòng người hấp hối. Các ông đến đây không phải vì tình cảm yêu thương và ước ao trọng kính kẻ đã chết, nhưng để các ông chắc chắn được rằng Lazaro đã chết thực, và các ông tiếp tục đến để các ông càng được vui theo đà thời gian qua đi. Nếu mọi sự xảy ra như các ông mong ước, như cho tới lúc này các ông tin nó diễn ra, thì các ông có lý để vui mừng. Người bạn đã chữa mọi người mà không chữa được cho bạn mình. Ông thầy thưởng cho đức tin của mọi người, nhưng không cho các bạn ở Betania, vì Messia bất lực trước thực tế của cái chết. Đó là những điều đã cho các ông vui mừng. Nhưng đó, Thiên Chúa đã trả lời các ông: chưa bao giờ có một tiên tri nào đã có thể thu hồi những cái đã thối rữa, phụ vào với cái chết. Thiên Chúa đã làm việc đó. Đó là bằng chứng sống động về những gì tôi là. Đã có một ngày Thiên Chúa lấy bùn đất, cho nó một hình dạng, rồi phó thần trí của sự sống vào, và đó là con người. Tôi đã ở đó để nói: ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta và giống giống như chúng ta, vì tôi là ngôi lời của Chúa Cha. Hôm nay tôi, ngôi lời, tôi đã nói với cái chất còn tệ hơn là bùn, chất thối rữa, hãy sống, và chất thối rữa tự làm lại thành thịt, một thân xác liêm khiết, sống, cử động. Nó đây, người mà các ông nhìn thấy, và tôi kết hợp vào thân xác này, thần trí đã bao ngày ở trong lòng Abraham. Tôi đã gọi nó trở lại bằng ý muốn của tôi, vì tôi có thể tất cả. Tôi kẻ sống, tôi vua các vua, mà tất cả mọi người và mọi vật đều phục tùng. Bây giờ các ông trả lời tôi thế nào đây?
Người đứng trước mặt họ, cao lớn, trói sáng, vẻ uy phong, thật sự là quan sát và là Thiên Chúa. Họ không trả lời. Người nhấn mạnh:
bấy nhiêu còn chưa đủ để tin, để chấp nhận một điều không thể chối cãi được sao?
Ông mới giữ có một phần của lời hứa. Đây không phải là dấu hiệu của Jonah.
Sa-đốc nói cách cục cằn:
các ông cũng sẽ có điều đó. Một người nữa đang hiện diện ở đây cũng đang chờ một dấu hiệu khác, và ông ta sẽ có. Và vì đó là một người công chính, nên ông ta sẽ chấp nhận nó. Còn các ông thì không, các ông vẫn mãi mãi như các ông là.
Người quay trở lại và người nhìn thấy Simon, đại pháp đình viên, con trai Eliana. Người nhìn ông ta đăm đăm, đăm đăm. Người để những người lúc nãy ở đó, người tới trước mặt ông và nói với ông nhỏ tiếng nhưng rõ ràng:
may cho mi vì Lazaro không nhớ được những ngày của ông ta trong thế giới kẻ chết. Cain, mi đã làm gì cho cha mi?
Simon chạy trốn, trong khi phát ra tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu biến thành tiếng gào quyền rủa:
khốn kiếp tên Nazareth!
Giê-xu trả lời:
sự nguyền rủa của mi bay lên tận tới trời, và từ trên trời đấng tối cao quăng nó xuống cho mi. Ôi kẻ khốn nạn, mi đã bị đánh dấu.
Người quay lưng trở lại với đám người kinh ngạc, hầu như sợ hãi. Người gặp Ramanien đang đi ra phía đường. Người nhìn ông và Ramanien nhìn người. Giê-xu nói với ông trong khi tiếp tục bước:
Ôi Rabbi, hãy sẵn sàng, dấu hiệu sắp tới rồi. Tôi không bao giờ nói dối.
Khu vườn từ từ hết người. Các người Do Thái choáng váng, nhưng phần đông phun ra sự tức giận qua tất cả các lỗ chân lông của họ. Nếu cái nhìn của họ có thể biến người thành tro thì chắc chắn là Giê-xu đã tan tành. Họ nói, thảo luận với nhau trong khi ra đi rất rối trí vì sự thất bại của họ, làm cho họ không còn có thể giấu cái mục đích sự hiện diện của họ ở nơi này với vẻ bề ngoài giả trá như tình bạn. Họ ra đi không chào Lazaro cũng như các cô em của ông. Còn lại sau cùng vài người mà phép lạ đã chinh phục cho Chúa. Trong số này có Giuse Barnabé. Ông quỳ gối trước Giê-xu để thờ lại người. Một người nữa là luật sĩ Joan Abia. Ông cũng làm như vậy trước khi đi. Và những người khác nữa mà tôi không biết, nhưng tôi chắc là họ có ảnh hưởng. Trong khi đó, Lazaro được bao quây bởi những người thân tín nhất của ông. Họ rút vào trong nhà. Giuse, Nicodemo và những người tốt khác chào Giê-xu rồi ra về. Những người Do Thái đã ở bên cạnh Martha và Maria ra đi sau khi cúi chào thật sâu. Các đầy tớ đóng cửa song sắt, khu nhà trở lại yên tĩnh. Giê-xu nhìn chung quanh người, người thấy khói lửa bốc lên ở đáy vườn, chỗ ngôi mộ. Giê-xu đứng một mình ở giữa một lối đi, người nói,
sự thối nát đang bị thiêu hủy bằng lửa, sự thối nát của cái chết. Nhưng sự thối nát của các con tim này, không một thứ lửa nào có thể thiêu hủy, kể cả lửa hỏa ngục, nó sẽ đời đời, dễ sợ. Đáng sợ hơn cái chết, đáng sợ hơn sự hư thối. Và ôi nhân loại, ai sẽ cứu ngươi nếu ngươi thích bị thối nát? Ngươi muốn bị thối nát, và ta đã giật một người ra khỏi nấm mồ chỉ nguyên bằng một lời. Nhưng với một làn sóng lời và với bao đau đớn, ta sẽ không thể giật con người ra khỏi tội lỗi, con người hằng bao triệu con người.
Người ngồi xuống, lấy hai tay bịt mặt, bị đè nặng. Một người đầy tớ đi qua nhìn thấy người, ông ta vào nhà. Một lát sau, Maria ra khỏi nhà, cô đi tìm Giê-xu. Nhẹ nhàng như cô không chạm mặt đất. Cô lại gần, nói với người cách êm đềm.
Rabboni, thầy mệt. Đi, ôi Chúa của con, các tông đồ của thầy mệt. Đã vào nhà bên kia, tất cả, trừ Simon Zelot. Thầy khóc. Tại sao?
Mà quỳ gối tại chân Giê-xu, quan sát người. Giê-xu nhìn bà, người không trả lời. Người đứng dậy và vào nhà theo sau Maria. Họ vào trong một phòng, Lazaro không có ở đó, Zelot cũng không, nhưng có một Martha sung sướng, biến dạng vì vui. Bà nói với Giê-xu để giải thích.
Lazaro đi tắm để thanh tẩy một lần nữa. Ôi, thầy nói gì với thầy đây?
Bà thờ lại người bằng tất cả con người của bà, nhận thấy nét mặt buồn của Giê-xu. Bà nói,
Chúa ơi, thầy buồn, thầy không vui vì Lazaro.
Và một sự ngờ vực đến với bà.
Ôi, thầy dè dặt với con đã phạm tội. Đúng vậy.
Chị ơi, chúng ta đã phạm tội.
Maria nói,
không, em... Không, ôi, thưa thầy, Maria không phạm tội. Maria đã biết vâng lời, chỉ có con đã không vâng lời. Con đã cho đi gọi thầy, bởi vì con không thể nghe họ xỏ xiên rằng thầy không phải Messiah, không phải Chúa nữa. Con không thể nhìn anh ấy đau đớn nữa. Lazaro đã ước ao thầy biết bao, anh đã gọi thầy biết bao. Giê-xu, xin tha cho con.
Còn con Maria, con không nói à?
Giê-xu hỏi,
thưa thầy, Lúc đó con khổ như một người đàn bà. Con khổ vì... Mata, hãy thề ở đây, trước mặt thầy, rằng chị sẽ không bao giờ, chị sẽ không bao giờ nói với Lazaro về sự mê sản của anh ấy. Thầy của con ơi, con đã biết rõ thầy. Ôi, tình thương Thiên Chúa, trong những giờ phút sau cùng của Lazaro, ôi, lạy Chúa con, nhưng thầy đã yêu con chừng nào, thầy đã tha cho con, thầy, Thiên Chúa, thầy, đấng trong sạch, thầy, anh con, anh yêu con, nhưng anh là một người, chỉ là một người, tận đáy lòng, anh chưa tha hết cho con. Không, con giải thích dở quá. Anh đã không quên quá khứ của con, và khi sự yếu đuối của cái chết làm cùng lục lòng tốt của anh đi, lòng tốt mà con tưởng đã quên hết quá khứ, anh đã kêu lên sự đau đớn của anh, sự phẫn nộ của anh đối với con. Ôi!
Và Maria khóc.
Maria đừng khóc, Thiên Chúa đã tha cho con và đã quên. Linh hồn của Lazaro cũng đã tha và đã quên, đã muốn quên. Loài người không thể quên hết, và khi thân xác cai trị ý chí bị yếu liệt bởi những quằn quại sau cùng của nó, thì con người nói.
Chúa ơi, con không cảm thấy bực tức vì vậy. Điều đó giúp con yêu thầy nhiều hơn, và còn yêu Lazaro hơn nữa. Từ lúc đó, con cũng ước ao thầy, vì con quá lo lắng nghĩ rằng Lazaro đã chết, không bình an vì con. Rồi, và rồi, khi con thấy thầy bị các người Do Thái khinh bỉ, khi con thấy thầy không đến, cả sau cái chết, cả sau khi con đã vâng lời và hy vọng vượt qua những gì có thể tin được, hy vọng cho tới khi cửa mồ mở ra, lúc đó tâm hồn con đau khổ. Chúa ơi, nếu con phải đền tội, thì chắc chắn con đã đền tội. Chúa ơi, con đã đền tội.
Maria tội nghiệp, thầy biết quả tim của con đã xứng đáng được phép lạ, và cầu cho việc đó củng cố cho con trong lòng trông cậy và đức tin của con.
Thầy của con ơi, từ nay con sẽ luôn luôn trông cậy và tin. Con sẽ không nghi ngờ nữa, không bao giờ nữa. Chúa ơi, con sẽ sống bằng đức tin. Thầy đã cho con khả năng để tin những gì không thể tin được.
Và con Marta, con đã học được chưa? Không, chưa đâu. Con là Marta của thầy, nhưng con chưa là kẻ thờ phượng chọn hảo của thầy. Tại sao con hoạt động thay vì chiêm ngắm là việc thánh hơn? Con thấy không? Sức mạnh của con, bởi vì nó quá quay về những sự ở dưới đất, nên nó đã nhượng bộ khi những sự kiện ở dưới đất coi như hết phương cứu chữa. Thực vậy, có những điều đối với loài người là hết phương cứu chữa, nếu Thiên Chúa không can thiệp. Bởi vậy, người ta phải biết tin và biết nhìn nắm, biết yêu tới tận cùng sức lực của toàn thể con người mình, với hết tư tưởng, linh hồn, thân xác, máu huyết của con, với tất cả sức lực của con người họ. Thầy nhắc lại điều đó, Marta, thầy muốn con mạnh mẽ, thầy muốn con chọn hảo. Con không biết vâng lời vì con không biết tin và trông cậy hoàn toàn, và con không biết tin và trông cậy vì con không biết yêu hoàn toàn. Nhưng thầy xá giải cho con, Marta, thầy tha cho con. Hôm nay thầy đã cho Lazaro sống lại, bây giờ thầy cho con một quả tim mạnh mẽ hơn. Với Lazaro, thầy trả lại sự sống. Với con, thầy thông truyền cho con sức mạnh để yêu, để tin và trông cậy. Bây giờ hãy sung sướng và bình an. Hãy tha cho những người đã xúc phạm đến các con trong những ngày này.
Lạy Chúa, về điều đó thì con đã phạm tội. Vừa nãy con đã nói với ông già Canania, kẻ đã khinh bỉ thầy những ngày hôm trước. Ai đã thắng? Ông hay Thiên Chúa? Ông khinh bỉ đức tin của tôi. Đức Kitô là kẻ sống, và người là chân lý. Tôi biết rằng vinh quang của người sẽ sáng chói cả thể hơn. Còn ông già, hãy làm lại linh hồn ông, nếu ông không muốn biết sự chết.
Con đã nói đúng, nhưng đừng tranh luận với các kẻ giữ Maria và hãy tha thứ. hãy tha thứ nếu con muốn bắt chước thầy. Kìa Lazaro, thầy đã nghe tiếng anh.
Quả vậy, Lazaro vào, mặc đồ mới, mặt cạo nhẵn, tóc chải thơm phức, có Maximin và Zelov đi với ông.
Thầy!
Lazaro lại quỳ gối để thờ lại người. Giê-xu đặt tay trên đầu ông, mỉm cười và nói,
bạn ơi, thử thách đã vượt qua, với con cũng như với các em con, bây giờ hãy sung sướng và mạnh mẽ để phục vụ Chúa. Bạn thầy, con có nhớ gì về quá khứ không? Thầy có ý nói về những lúc sau cùng của con.
Một ước ao mạnh mẽ muốn thấy thầy, và một bình an lớn lao ở giữa tình yêu của các em.
Và điều gì làm con khổ nhất vì phải bỏ nó khi chết?
Chúa ơi, thầy và hai em gái con, thầy, vì con không còn được phục vụ thầy nữa. Các em, vì chúng đã cho con tất cả niềm vui.
Ôi, em, anh ơi,
Maria Sifor.
Em, còn hơn là Marta, em đã cho anh Giê-xu và mức độ Giê-xu là gì? Và Giê-xu đã ban em cho anh. Maria ơi, em là ân huệ của Thiên Chúa.
Anh cũng đã nói vậy khi chết,
Maria nói, và cô tìm hiểu vẻ mặt của anh cô.
Bởi vì đó là tư tưởng vững chắc của anh.
Nhưng em đã làm cho anh biết bao đau đớn.
Bệnh tật cũng làm cho anh đau đớn, nhưng bởi nó, anh hy vọng đã đền bù những lầm lỗi của tên Lazaro cũ, để được sống lại, được thanh tẩy, để xứng đáng với Thiên Chúa. Em và anh, cả hai được sống lại để phục vụ Chúa, và Marta ở giữa chúng ta. Marta luôn luôn là sự bình an trong nhà.
Con có nghe không Maria? Lazaro đã nói những lời khôn ngoan và chân lý. Bây giờ thầy rút lui để các con ở lại với niềm vui của các con.
Không, Chúa ơi, xin ở lại với chúng con. Ở đây, hãy ở lại Bethany và trong nhà con. Điều đó sẽ đẹp thầy.
Thầy sẽ ở lại, thầy muốn thưởng cho con về tất cả những gì con đã phải chịu. Marta đừng buồn. Marta nghĩ rằng mình đã làm thầy khổ, nhưng sự đau khổ của thầy không phải vì các con, cho bằng vì những kẻ không muốn được cứu chuộc. Họ càng ngày càng thù ghét, họ có nọc độc ở trong quả tim họ. Vậy thì chúng ta hãy tha thứ.
Chúa ơi, chúng ta tha.
Lazaro nói với nụ cười êm đềm, và thầy kiếm chấm dứt với lời này. Chúa Giê-xu nói,
ta có thể để ở đây bài chính tả của ngày 23 tháng 3 năm 1944, bài bình luận về sự sống lại của Lazaro. Ngoài lề sự sống lại của Lazaro, khi so sánh với một câu trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giê-xu nói, trong tin mừng của Gioan, như người ta đã đọc từ bao thế kỷ nay, Giê-xu chưa vào trong làng Bethania. Để dự phòng tất cả những phản ứng có thể, cha lưu ý việc nhận xét giữa câu này của Gioan và câu trong tác phẩm này rằng, cha gặp Marta ở mấy bước, cách mấy bồn nước ở trong vườn của Lazaro, không có sự trái ngược về sự kiện, mà chỉ có ở sự giải thích và cách mô tả. Bethania thuộc về Lazaro hết 3/4, cũng như Jerusalem thuộc về ông một phần rất lớn. Nhưng chúng ta hãy nói về Bethania, vì nó thuộc về Lazaro hết 3/4, nên người ta có thể nói là Bethania của Lazaro. Vì vậy bản văn không sai, dù nói rằng cha gặp Marta trong làng hay ở cạnh bồn nước, như một số người muốn nói. Trong thực tế, cha đã không vào làng để tránh các người Bethany chạy tới. Tất cả đều ghét các nhân viên của Đại Pháp Đình. Cha đã đi qua đằng sau Bethania để tới nhà Lazaro ở sát biên, đối diện với những người vào Bethania bằng đường Enseemes. Chính vì chỗ đó mà Gioan nói rằng Giê-xu chưa vào trong làng. Và cũng với sự chính xác ấy, Gioan nhỏ nói rằng cha dừng lại ở gần bồn nước, cũng là phông ten đối với người Hy Bá, đã ở trong vườn của Lazaro nhưng còn rất xa nhà. Ngoài ra người ta phải nhận thấy rằng trong suốt thời gian tang chế và ô uế, chưa tới ngày thứ bảy sau khi chết, hai chị em không ra khỏi nhà Bởi vậy sự gặp gỡ đã xảy ra trong nội khu quyền sở hữu. Ghi chú rằng Doan nhỏ nói về những người Bethany vào trong vườn chỉ sau khi cha đã ra lệnh dỡ tảng đá ra. Trước đó, người Bethany không biết rằng cha đã ở trong Bethania, và chỉ khi nghe tiếng đồn lan ra, họ mới chạy tới nhà Lazaro.
Con tin em con sẽ sống lại ngày sau đến.
Ta là sự sống.
sống lại. Ai tin ta dẫu có chết rồi cũng sẽ sống lại, ai sống mà tin ta thì không phải chết đời đời.
Con tin,
hỡi các người hãy mở cửa mộ.
Hay ơi, em con đã 4 ngày rồi, nắng mùi lắm thầy ơi.
Ta đã bảo nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang của Chúa Trời. Này Lazaro, này Lazaro, con hãy bước ra đây.
Lazaro liền đứng dậy, bước ra khỏi mộ. Con đã thấy vinh quang của Chúa Trời. Con đã thấy Chúa Trời, Thầy là Đức Kitô, Thầy là con Thiên Chúa, Thầy đã cứu Lazaro, Thầy đã cứu Lazaro, hãy xem, hãy xem. Lazaro đã sống lại rồi. Alleluia.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.